cháu nói, họ sẽ đổi biên bản khác. Vãn Ninh đáp, cháu cần giữ bản họ đã dùng.
Cô quay lại Mộc Vũ vào chiều muộn, mưa đã tạnh, ánh nắng yếu chiếu lên tờ niêm phong. Vãn Ninh phóng lớn ảnh chụp, biên bản ghi trời quang, nền khô và tầm nhìn tốt vào 6 giờ 40. Nhưng bản tin thời tiết hàng ngày dán ở cửa tiệm thuốc đối diện cho biết, lúc ấy Vân Khê có mưa rất to. Camera tiệm thuốc chĩa thẳng sang cổng nhà trọ. Cô chưa biết chủ tiệm có giữ dữ liệu hay không, song ít nhất đã tìm được một nơi cần hỏi. Vệt mực chữ ký Tử Dương kéo dưới con dấu, cho thấy trình tự bất thường. Cô lưu ảnh ở 3 nơi rồi ghi, giờ sai, thời tiết sai, hiện trường không khớp. Tối đó, trên bảng mực đỏ chỉ còn 2 ngày. Cảnh Hào có chìa tổng, con dấu và danh sách phòng đã trả. Người thuê nhìn Vãn Ninh như người làm họ mất nhà, nhưng đổi lại, anh ta vừa dùng một biên bản quá vội, trước quá nhiều nhân chứng. Vãn Ninh khoác áo, rời phố Thanh Hòe để tìm quầy may gần chợ Bạch Sa. Cô đã mất danh dự và quyền quản lý. Bây giờ, thứ duy nhất còn thuộc về cô là quyền quyết định mình sẽ dùng sự im lặng ấy vào việc gì. Quầy sửa quần áo của Lâm Tuệ San nằm cuối dãy chợ Bạch Sa, hẹp đến mức một chiếc máy may và 2 giá áo đã chiếm gần hết chỗ. Khi Tô Vãn Ninh kéo rèm nhựa bước vào, người phụ nữ sau máy chỉ ngẩng lên một lần rồi tiếp tục đạp bàn may. Cô giống mẹ cô ở cách tìm đến khi người khác không muốn gặp. Vãn Ninh chưa kịp giới thiệu, cô đặt một tấm ảnh cũ lên bàn, ảnh chụp sân Mộc Vũ sau lần sửa mái. Tuệ San đứng ở góc ảnh, trẻ hơn, tay cầm một chiếc chìa đồng. Cháu muốn hỏi về chiếc chìa này. Mũi kim dừng giữa đường chỉ, Tuệ San rút tấm ảnh lại gần nhưng lập tức úp xuống. Tôi không giữ chuyện gì cho nhà cô nữa.